Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ đảm bảo tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. 2008 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có một cái sự thông qua trong một cái văn bản mà hai quốc gia đã ký để quyết định rằng là những người qua Hoa Kỳ này sau 12 tháng 7 1995, nếu những người này là những người có tiền án và bị đưa ra tòa di trú để rồi cuối cùng chánh án đã đưa ra cái lệnh trục xuất, thì Việt Nam đồng ý cung cấp visa xuất ngoại cho những người này để trở về Việt Nam. Đó là một cái sự đồng ý giữa hai quốc gia. Và cái sự đồng ý này nó có hiệu lực mỗi 3 năm một và vẫn cho bất cứ quốc gia bên nào có quyền thay đổi cái sự đồng ý này. Khi nghe đến đây thì khá nhiều người đứng ở cái vị trí đã bị trục xuất rất là lo ngại. Vì nếu quý vị đã có cái lệnh trục xuất và nếu quý vị là những người tới Mỹ sau 12 tháng 7 1995 thì cái cơ hội được trả lại, trả về Việt Nam không phải là thấp. Rồi chúng ta đi đến năm 2018 khi vị Tổng thống đương thời của chúng ta quyết định là ông ta sẽ trục xuất những người tới Mỹ trước năm 1995, trước 12 tháng 7 1995. Là bởi vì ông ta nói rằng là chúng ta không cần thiết có những người mang tội hình sự sống ở quốc gia này. Quý vị biết rằng là khi chúng ta bước vào Hoa Kỳ này là một thường trú dân, chúng ta đứng ở một cái vị trí mềm mỏng cho đến ngày chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Trở thành công dân Hoa Kỳ không phải là một cái sự quá khó khăn để chúng ta không đạt được. Tôi vẫn thấy có những người, đối với tôi họ không đủ khả năng để đạt cái kết quả của cái bài thi về lịch sử của Hoa Kỳ. Nhưng cái sự cố gắng của họ đã cho thấy họ làm được cái việc này. Đây là cái vấn đề mà nhiều người đã ngại ngùng không trở thành công dân Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thì tôi nhận được một cái văn bản từ một người đã cộng tác với tôi và là một người colleague của tôi, tức là một người đồng minh làm việc với tôi và cũng làm việc trong ngành pháp luật. Cô ta gửi cho tôi một cái văn bản đã được viết bởi một văn phòng Á Châu Mỹ Advancing Justice, tức là họ nhìn vào và họ nói cho chúng ta biết rằng là có một cái hồ sơ tố tụng ở trên tòa mà cái hồ sơ tố tụng này nó được đưa ra bởi rất là nhiều người đứng vị trí như cái anh này, chống trả lại cái việc đưa những người đã có lệnh trục xuất trước ngày 12 tháng 7 1995 về Việt Nam. Vì Mỹ Việt không có cái sự đồng ý đó. Dựa trên cái văn bản này thì đã có một số người đã bị trở về, đã bị đưa về Việt Nam, trả lại cho Việt Nam, và cái phần trăm đó họ viết là 7%. Tức là nói như vậy có nghĩa là những người đứng ở cái vị trí ngày hôm nay có lệnh trục xuất, cái cơ hội đưa về Việt Nam, nếu quý vị đã có lệnh trục xuất và tới Mỹ trước 12 tháng 7 1995 không phải là không có, nhưng cái việc này nó xảy ra như thế nào thì đây là cái làm việc, cái sự làm việc giữa Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao và Bộ Ngoại giao của Chính phủ Việt Nam. Không có một cái thông báo nào đưa ra nói là chuyện này nó đã xảy ra cả. Tôi đưa tin tức này để cho những người đang đứng ở cái vị trí có cái lệnh trục xuất, quý vị là những người đang bị quản chế bởi Bộ An ninh Quốc gia, tức là quý vị có một cái chúng ta gọi là Order of Supervision. Quý vị phải tuân thủ theo những gì mà Bộ An ninh Quốc gia đưa ra đòi hỏi bởi quý vị. Và cái quan trọng nhất là từ khi quý vị có cái lệnh trục xuất cho đến ngày hôm nay, quý vị không được có thêm một cái án nào hết, một cái việc hình sự nào hết. Có những người vẫn tiếp tục làm những cái việc hình sự và tiếp tục bị kết tội. Khi chúng ta không phải là công dân Hoa Kỳ và những người bị kết tội này ở trong tù, thì Bộ An ninh Quốc gia họ sẽ để ý đến cái người này. Và cái việc mà họ đưa mình qua tòa di trú không phải là thấp. Và một khi mình đã bị kết tội rồi, đây là trường hợp mà những người chưa bao giờ ra tòa di trú, còn những người đã bị kết tội rồi, đã bị trục xuất rồi, thì quý vị không đưa đến tòa di trú nữa, mà quý vị sẽ có thể bị giam ở trong tù di trú, và rồi họ có thể quyết định trả quý vị lại cho Việt Nam. Nếu Việt Nam đồng ý đưa ra cho quý vị một cái visa xuất nhập cảnh. Và vì vậy, chúng ta phải biết cái tình trạng của mình đang ở Hoa Kỳ này là như thế nào. Một khi chúng ta đã hội đủ điều kiện rồi, thì không có lý do gì mà chúng ta không thể trở thành công dân Hoa Kỳ được. Vì cái quá trình mà chúng ta phải đi qua trong cái việc trục xuất đó, nó khá lâu dài và nó cũng phức tạp. Lâu dài là nhiều khi chúng ta cũng muốn cho nó lâu dài như vậy, để rồi chúng ta cứ tiếp tục ở Hoa Kỳ này. Nhưng cái quyết định cuối cùng chúng ta sẽ phải đối diện với đó là cái việc lệnh trục xuất chúng ta. Vì vậy khi quý vị rơi vào những cái tình trạng hình sự, quý vị cần phải tham khảo với luật sư hình sự. Và rồi quý vị nếu không phải là công dân Hoa Kỳ, quý vị cũng phải tham khảo với luật sư di trú. Ở văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi có hai luật sư làm về những cái việc này. Quý vị sẽ có cơ hội tham khảo với luật sư hình sự, và luật sư hình sự sẽ tham khảo với luật sư di trú, và quý vị cũng có cơ hội tham khảo với luật sư di trú để bảo vệ cái quyền lợi của quý vị và giúp cho quý vị không đi đến cái bước đường mà có thể sẽ bị trục xuất trong bao nhiêu năm tới. Tôi biết là có những cái hồ sơ trong những năm trước khi tôi là luật sư, 15 năm về trước, biết bao nhiêu người đã chấp nhận những cái hình sự, những cái tiền án, những cái án mà không hiểu mình làm gì cả và cũng không biết rằng là nó sẽ có ảnh hưởng mấy chục năm về sau. Nếu quý vị là những người có hình sự ngày hôm nay, tôi khuyên khích, tôi urge, tôi mong mỏi quý vị hãy nói chuyện với chúng tôi để xem những cái hình sự mà quý vị đang có đó, nó có thể được giải quyết như thế nào trước khi Bộ An ninh Quốc gia di trú họ để ý đến mình và họ có thể tống đạt giấy đưa mình ra tòa di trú. Chuyện gì xảy ra khi mình ra đến tòa di trú? Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật và nếu quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tòa đạc ở số 2004 ở đường Center. Văn phòng của chúng tôi ở ngay bên cạnh cái tiệm Center Nail Supply, có một cái bảng rất là lớn. Và khi quý vị thấy cái bảng đó thì quý vị sẽ biết văn phòng chúng tôi nằm ngay bên cạnh đấy, số 2004 ở đường Center. Cảm ơn tất cả những vị khán giả đang theo cái chương trình ở tất cả những nơi mà tổng đài Viên Thao có hệ thống radio ở nơi quý vị đang ở, ở bên Dallas, ở bên Georgia, ở bên Portland, ở bên Seattle. Và nếu quý vị cần tham khảo về vấn đề di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở trong giờ làm việc hoặc là có thể gọi điện thoại trong giờ phát thanh 408-947-7030. Ông này, ông ấy được vào Hoa Kỳ là một người thường trú dân vào năm 1996. Sau khi ông ấy được định cư ở Hoa Kỳ rồi thì ông ấy mới mang cái tội ăn cắp vặt. Nhưng mà không phải một lần, ông ấy mang cái tội ăn cắp vặt đến 3 lần nữa. Một lần chưa đủ, 3 lần. Lần đầu tiên thì chúng ta sẽ có được một cái nó gọi là petty theft offense waiver, tức là họ không có nói đến cái tội đó. Nhưng mà 2 lần sau thì nó lại đi đến một cái vấn đề khác. Ok. Và Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ mới quyết định đưa ông này ra tòa di trú để trục xuất. Một khi chúng ta bước vào tòa di trú thì chúng ta phải biết rằng là chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Tổng quát mà nói, chúng ta phải tìm những cái phương cách để mà làm cách nào đó chúng ta có thể xin tránh án ở tòa di trú, cho chúng ta bãi cái việc trục xuất và trở lại cái trạng thái thường trú dân, như là chúng ta chưa bao giờ bị kết tội, như là chúng ta chưa bao giờ bị trục xuất. Nhưng mà cái tội này nó là cái tội hình sự và nó xảy ra ở trên tòa di trú. Nó không phải là cái tội hình sự mà chúng ta đang đối diện với tòa hình sự. Tòa hình sự là tòa tiểu bang, tòa di trú là tòa liên bang. Và khi chúng ta đi đến cái mực này thì chúng ta biết rằng là những cái tội mà chúng ta phạm nó có thể đi qua dưới hai cái hình thức. Một đó là một tội đại hình có tăng trưởng, tức là aggravated felony, và là một cái tội thứ hai là tội đại hình hay là tội tiểu hình, tùy theo cái tội của mình đã bị kết tội ở tòa án tiểu bang. Tòa án liên bang là tòa di trú, họ không có bắt đầu xử lại cái hồ sơ hình sự. Có nhiều người nghĩ là tôi ra đến tòa di trú, tôi ngồi tôi phải giải thích là tại sao tôi bị kết cái tội này, tại sao hồi đó tôi còn trẻ, tôi không có biết tôi làm gì. Tránh án của, luật sư của tôi ở trên tòa hình sự đã không nói cho tôi biết, vì vậy mà tôi chấp nhận cái lỗi này. Những cái việc đó không phải là việc của tòa di trú để làm. Ở trên tòa di trú, nếu chúng ta hội đủ điều kiện thì chúng ta có thể xin được đi qua cái quá trình bãi cái tội hình sự này. Tôi nói lại, bãi cái tội trục xuất. Chúng ta có một vài phương cách để làm cái việc đó. Chúng ta có thể xin cancellation of removal, tức là chúng ta đã ở Hoa Kỳ này được trên 10 năm, chúng ta có thể xin được bãi dưới cái điều khoản đó. Chúng ta có thể xin bãi dưới cái điều khoản tị nạn chính trị. Chúng ta có thể xin bãi dưới cái điều khoản against torture, tức là chống trả lại cái sự hành hạ. Và những cái việc này nó phải dựa vào cái căn bản là cái tội mà mình bị kết, mình có tiền án. Và nó dựa vào cái tiểu bang nơi cái án đó đã xảy ra. Và nó dựa vào cái điều luật của cái tiểu bang đó nói thế nào về cái hình sự đó. Đây là một cái việc làm cần thời gian khá phức tạp để chúng ta có thể đi qua phân tích trước khi quyết định là phải làm như thế nào trên tòa di trú. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời anh đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ.
Anh tắt radio dùm cho Khánh Thiên của thôi, nó bị vang ấy nhá.
Dạ, dạ.
Dạ, cảm ơn anh. Đặt câu hỏi đi anh.
Dạ, cho tôi hỏi là mình thi quốc tịch đó là tính ngày tháng năm ở trên thẻ xanh hay là ngày mình đến Mỹ? Mà nếu mà ngày đến Mỹ thì giấy tờ gì chứng minh? Rồi để tôi tắt điện thoại để nghe radio. Dạ, luật sư trả lời dùm. Dạ, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh. Mình tính ngày tháng để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ là dựa trên cái ngày mình được cái thẻ xanh đó, chứ không phải dựa trên cái ngày mình bước vào Hoa Kỳ này. Ok? Cái câu hỏi của anh nó đưa đến một cái trường hợp mà có lẽ nhiều người cũng có những cái thắc mắc như thế này. Bây giờ nếu ngày xưa khi mà có những người được phép vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng gọi là public parole interest, tức là PIP á, lúc quý vị vào Mỹ, quý vị đâu có cái thẻ xanh, quý vị chỉ được vào Mỹ và quý vị được ngồi chờ ở Mỹ này cho đến cái ngày con số visa quý vị có hiệu lực thì quý vị mới bắt đầu làm chuyển diện thì mới có thẻ xanh. Có những người ngồi ở Mỹ này cả 10 năm ấy cũng không có thể nào dùng cái ngày vào Mỹ để mà nói rằng là tôi đã ở Mỹ trên 5 năm. Quý vị dùng cái ngày ở trên cái thẻ xanh, nó có cái chữ resident since, tức là một cái người thường trú dân từ cái ngày nào đó, đếm 5 năm từ ngày đó, hoặc là 3 năm nếu mà mình qua Mỹ dưới cái dạng là người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn anh. Câu hỏi rất là hay. Dạ. Đơn giản mà hay.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng, có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta đến tòa di trú để làm cái việc này, chúng ta sẽ không thể nào, nếu những người là không là luật sư để biết những cái quá trình làm việc ở trên tòa di trú, không thể nào mà có thể giúp đỡ cho quý vị được. Quý vị phải cẩn thận ở cái chỗ này. Cho dù người đó là luật sư, mà nếu không làm những cái việc này và không biết làm như thế nào, cũng sẽ không thể nào giúp đỡ cho quý vị đúng với cái vị trí và cái việc làm này được. Vì vậy quý vị phải xem rằng là nếu chúng ta quyết định cứu vãn cái cuộc sống của mình, gia đình của mình, thì chúng ta phải làm cái gì cho nó đúng. Cái ông này, ông ấy mới quyết định là ông ấy trồng cần sa. Rồi ông ấy bán, ông trồng cần sa để bán. Khi ông ấy bị bắt ở tiểu bang, nơi ông ta sống cũng là ở trong vùng chu vi tầng số 9, tức là The Ninth Circuit. Thì ông ta bị kết tội ở tòa tiểu hình nơi ông ta sống. Ông ta bị đưa ra tòa di trú. Ông ta yêu cầu để xin được bãi cái lệnh này là vì ông ta vào Mỹ quá lâu rồi, dưới cái dạng cancellation of removal. Nhưng rồi chánh án và người công tố viên của chính phủ họ nhìn vào cái hình sự của ông ta đã bị kết tội. Họ nói đây là một cái tội đại hình có tăng trưởng. Cái tội đại hình có tăng trưởng thì không còn nói gì nữa hết. Thêm vào đó, cái tội mà ông ta đã bị kết đó là một cái tội nghiêm túc, serious crime. Và họ đã ra lệnh trục xuất ông ta. Ông ta kháng cáo. Và cuối cùng ông ta lên đến chu vi tầng số 9. Từ cái lúc mà ông ta bị đưa ra tòa di trú cho đến cái lúc quyết định của chu vi tầng số 9 là sẽ trục xuất ông ta, ông ta đã tốn ít nhất là 14 năm trời. Trong 14 năm đó, ông ta sống ở Hoa Kỳ này, hoạt động bình thường, đi làm và tất cả mọi việc không có gì thay đổi. Chỉ một điều, tâm trạng của ông ta, tâm trí của ông ta sẽ không được an bình. Là bởi vì nó cứ tiếp tục từ tòa này đến tòa khác và ông ta cứ phải tiếp tục chống trả những cái việc này. Tôi nói đây để cho quý vị thấy cái quá trình làm việc ở trên những cái vấn đề về di trú, về vấn đề trục xuất. Nếu chúng ta đi đúng đường, nó sẽ ngừng lại ở tòa di trú. Tức là chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta có thể xin bãi cái lệnh trục xuất, bãi cái việc trục xuất. Có thể, nếu chúng ta phân tích cái hồ sơ đúng và đầy đủ, thì chúng ta sẽ không phải rơi vào những cái tình trạng như thế này. Hầu hết, một khi mà chúng ta nhìn vào những cái hình sự đã được, đã bị kết và những cái việc mà công tố viên họ đưa ra trên cái văn bản notice to appear, tức là cái tờ giấy cáo trạng, chúng ta hầu như sẽ biết được rằng là mình có thể xin bãi cái việc trục xuất này hay không, và còn nhiều những cái factor, những cái điểm khác, những cái chủ đề khác nữa, chứ không phải chỉ là như vậy đâu. Nó rất là phức tạp, vì thế chúng ta phải kể để ý và mới nhất định phải làm việc đúng với những người luật sư có thể làm việc này cho quý vị và cho quý vị biết là cái việc này nó có thể sẽ xảy ra như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn những lời giới thiệu của quý vị với những người thân, những bạn bè ở những nơi khác trên toàn quốc gia, và họ đã gọi và nói chuyện với chúng tôi, và xin cảm ơn những lời giới thiệu của quý vị, vì chúng tôi cũng không biết làm thế nào hơn để trả lại những cái ân tình đó, ngoại trừ cầu xin ơn trên ban cho quý vị được nhiều sức khỏe và giúp cho quý vị luôn được cái sự an bình trong cuộc sống. Chúc tất cả mọi người bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ chương trình luật pháp di trú. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an, trong cuộc sống có nhiều niềm vui. Gặp lại quý thính giả lúc 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là bắt đầu đi làm, hay là đi đâu đấy trên đường đi lẫn đường về bình an.
mãi đến lúc tôi xa người. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi một làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Dồn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.